đến một Phật tử để hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, cho phép con được hỏi những câu sau đây. Một, thành đạo và nhập diệt, nhập niết bàn là một hay khác nhau? Bởi vì trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Phẩm Tự nói: Bây giờ ngày rằm tháng 2 vào lúc sáng sớm sắp nhập niết bàn. Ngày rằm tháng 2 là ngày Phật Thích Ca xuất gia, cớ sao lại nói là ngày nhập niết bàn? Phật tử này hiểu lầm rồi. Thành đạo khác, nhập niết bàn khác, đứng về Đức Phật. Thành đạo là sau khi ngài đi tu rồi trải qua thời gian tu tập, từ học giới ngoại đạo đến tu khổ hạnh, cuối cùng đến cõi Bồ Đề, ngồi tu 49 ngày đêm liền được thành đạo. Thành đạo tức là chứng được tam minh, lực thông, tứ vô sở quý, thập bát bất cộng pháp. Đó là những cái pháp mà Phật chứng ngộ trong đêm thành đạo mới gọi là Phật. Thành Phật là từ cái đêm thành đạo đó, rồi ngài đi giảng giáo hóa chúng sinh đến năm 80 tuổi ngài mới đi tới rừng Sa La, rồi từ đó ngài gọi là nhập niết bàn hay là nhập diệt, là ngài bỏ cái thân này để sống lại với cái chỗ không sanh không tử, gọi đó là nhập niết bàn. Thành hai cái khác, nó không phải là một được. Câu hỏi thứ hai: thành tựu không huệ là sao? Tức là hỏi về cái ý nghĩa mà hôm qua đã giảng về thành tựu không huệ. Chữ không huệ này là trí tuệ thấy được tự tánh các pháp là không. Mà trí tuệ thấy được tự tánh các pháp là không, cho nên không còn chấp một pháp nào thật hết. Tự tánh tức là thực thể, là cố định. Không có một pháp nào có thực thể cố định hết, mà chỉ là duyên hợp hư giả, tạm có rồi mất. Cho nên nói rằng thấy được cái tự tánh không, gọi đó là thành tựu không huệ. Không huệ hay là không tuệ, thấy rõ các pháp tự tánh không, cho nên duyên hợp giả có. Giả có là tạm bợ, không có thiệt. Thấy rõ vậy cho nên không chấp, không dính, không kẹt, gọi đó là trí tuệ không. Câu hỏi thứ ba: người hộ trì chánh pháp chẳng thọ năm giới, chẳng tu oai nghi, tại sao khuyên các thầy tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tát, ưu bà di phải siêng năng hộ trì chánh pháp? Thực ra hiểu như vậy là Phật tử lầm. Người hộ trì chánh pháp chẳng phải thọ trì năm giới, chẳng tu oai nghi, thì cái này không phải rồi. Nếu muốn hộ trì chánh pháp thì trước phải giữ năm giới, đó là cư sĩ, hoặc là tu thập thiện, rồi phải có cái tư cách đúng đắn của người Phật tử thì mới gọi là hộ trì chánh pháp. Chứ nói hộ trì bằng miệng mà không giữ, không tu gì hết thì hộ trì cái gì? Hộ trì chánh pháp không có nghĩa là đem tiền cúng chùa gọi là hộ trì chánh pháp. Cúng chùa, có chùa thì người ta biết tu, có chùa thì tu lôi thôi, đâu phải như vậy là hộ trì chánh pháp. Hộ trì chánh pháp là làm sao giữ gìn cho chánh pháp mãi còn lâu dài. Thì cái người đó, một, bản thân họ phải đủ tư cách là một người Phật tử chân chánh đúng đắn thì người ta mới tin đó là cái người tu Phật. Mà làm được điều hay, điều phải, điều tốt thì người ta sẽ nói rằng Phật pháp hay, Phật pháp tốt. Thì tuy không đem tiền cúng chùa mà cũng là hộ trì chánh pháp. Còn đem tiền cúng chùa nhiều mà về nói bậy làm bậy thì không có hộ trì gì hết á. Bởi vậy cho nên đừng hiểu lầm, nói hộ trì chánh pháp là không cần tu, không cần quay nghi. Câu hỏi thứ tư, A Nan và A Nan Đà là một hay là hai? Thì câu này hỏi ngài A Nan và A Nan Đà là hai người khác. A Nan Đà là con một cha khác mẹ với thái tử Tất Đạt Đa. Còn A Nan là em chú bác với ngài. Thì hai người đó là hai người chứ không phải một. Như vậy thì hai người đó đều là thân quyến của Phật. Câu hỏi thứ năm, 18 pháp bất cộng là sao? Thôi đây bắt tôi giải danh từ mệt quá, thôi nhường câu đó lại. Đây có một Phật tử này hỏi: Phật tử chúng con có thắc mắc hai câu thầy giáo thọ hỏi. Thế nào là thể, thế nào là dụng của tâm? Thể thì có nhiều vị đáp nhưng không trúng ý thầy, còn dụng của tâm thì con xin đáp, trong khi đó con không nói thành lời mà chỉ có hành động bằng diệu dụng của tâm. Khi mình biết thì con chỉ lấy thân quỳ thẳng lên, nếu cúi đầu lại thì mọi người không hiểu, nên con đưa thẳng chiếc quạt lên rồi con đập đập vào bàn tay ba cái mà không đáp bằng lời. Thầy giáo thọ bảo chẳng phải ngồi xuống đi. Thầy đáp dụng của tâm là tham sân si. Theo con được đọc trong kinh, các tổ nói phàm thánh là hai, thiện ác phải cùng chẳng phải là lời nói hai đầu. Như Phật đưa cành hoa sen, Ca Diếp mỉm cười chúng chiếm, Thạch Cổng Trương Cung đã địa đập đất, Vệ Tịch rung rung cây trà, Tiểu Châu mời uống trà, Nam Tiền chặt đầu con mèo, đều là diệu dụng của tâm. Tất cả hành động không ngoài tâm mà có. Vậy cuối xin hòa thượng giải đáp dùm hai câu này để con hiểu tu, để con hiểu tu học không có bị lầm. Câu này bắt tôi giải thì nó không hợp lý chút nào ở trên. Bởi vì sao? Bởi vì ông giáo thọ ông bày ra, mà giờ bắt tôi giải thì tôi giải theo tôi, thì mai mốt ông gặp ông đánh lần nữa mất công chạy. Thôi mai mốt để hỏi ông nói đúng hơn. Thế người này bày ra, người này khác giải thì rồi không tới đâu hết. Còn một Phật tử khác hỏi: Kính bạch thầy, con có điều thắc mắc này. Khi con xem những đoạn đối đáp giữa quý tổ truyền tâm với nhau cho đệ tử nói tiếp như không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh, hoặc đem tâm ra ta an cho, là ai là trói buộc ông mà cầu giải thoát? Bạch thầy, những câu đối đáp trên con hiểu được yếu chỉ đó, nhưng con chỉ hiểu bằng trí thức bình thường thôi chứ chưa phải là thấy đạo. Theo con có nhận xét riêng về mình như vậy, không biết đúng hay sai, kính mong thầy từ bi chỉ dạy cho con rõ hơn. Cái này tôi trả lời cho Phật tử: những câu trên nghe mình nhận mà chỉ hiểu trên cái trí suy gẫm chứ chưa phải là thấy thật. Như vậy chúng ta tu mà muốn đến chỗ thật á thì phải vượt qua cái tầm tri thức hiểu biết này. Ở đây tôi giảng cố tình cho quý Phật tử hiểu, nhưng mà chưa phải Phật tử hiểu là đến nơi, chỉ mới là ở ngoài da thôi. rồi từ cái hiểu ngoài da đó lặng lẽ ngồi yên tu, một ngày đó bỗng dưng sáng ra, chừng đó mới là đến cái thật. Như vậy thì cái thật đòi hỏi phải tu cho kỹ, tu cho bền và được kết quả thật sự, thì lúc đó Phật tử sẽ thấy cái thật, chứ còn nghe hiểu chưa phải là cái thật. Như vậy thì muốn làm sao cho được đến cái nơi đó thì chỉ có điều kiện duy nhất là phải ngồi tu, chịu khó ngồi tu. Có Phật tử hỏi: con cầu xin Hòa Thượng dạy cho con phương thức cúng dường bố thí đúng hướng không sai lệch. Phật tử này chỉ xin chỉ cúng dường đúng hướng không sai lệch, thì tôi nói thế này: cúng dường đúng hướng không sai lệch là biết cúng dường với tâm thành, với chánh pháp. Còn cúng cho ai, cúng chùa nào tôi không dám chỉ. Chúng cúng với tâm thành, đúng với chánh pháp, rồi chỗ nào thấy hợp hai cái đó thì cúng, thì đó là cúng dường đúng. Rồi một câu hỏi của Phật tử: kính bạch thầy, con tình cờ mua một băng tụng sám văn, trong đó thầy gì sĩ thanh sĩ nói Phật ngâm bài kệ rằng: bóng hình đâu chẳng thấy, khi thấy rõ bóng hình, vuông tròn đều cụ túc, vạn vật chi tối linh. Vậy con không biết ý nghĩa bài kệ, cuối mong thầy giảng cho con. Ông thanh sĩ ngâm mà bắt tôi giảng, tôi đâu có chịu giảng. Của Phật thì tôi mới giảng, thì tôi để tử Phật. Còn ông thanh sĩ đâu phải là Phật mà bắt tôi giảng của ông. Mà tôi giảng của ông mà thành là tôi giảng ra tôn giáo khác rồi. Có một Phật tử hỏi: kính bạch Hòa Thượng, con được duyên nghe pháp Hòa Thượng giảng sáu căn đó, đối sáu trần phải diệt, không dính chấp, không chạy theo. Nhưng có vị cư sĩ trong lúc hành theo, tâm ý rơi vào cảnh trống rỗng, buồn buồn hư vô. Vậy vị cư sĩ đó còn vướng vấn gì, vướng vấn đề gì, mong thầy từ bi chỉ rõ. Như vậy Phật tử này nói rằng nếu mình không có để căn dính với trần, hay là căn trần thức nó không có dính, không có chạy theo, rồi khi nghĩ về ngồi tu thấy cái cảnh trống rỗng, trống rỗng rồi buồn buồn, thì cái điều này là một cái lỗi rất sâu. Tôi nói trống rỗng là không dính, chứ còn nó lặng lặng mà tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh mà lặng lặng thì đâu có buồn rầu. Còn buồn rầu tức là còn niệm, còn nghĩ, chứ không phải là thật. Cho nên phải biết rõ tỉnh tỉnh lặng lặng là trúng, còn buồn rầu thì trật. Còn câu hỏi nữa: vị cư sĩ ngồi xem sách giáo lý chánh pháp hoặc lúc ngồi tụng kinh, dụng nhiếp tâm như thế nào để được sâu trong định? Công năng so với ngồi thiền sổ tức khác nhau chỗ nào? Kết quả đạt đến giải thoát ra sao? Xin Hòa Thượng từ bi giảng rõ cho chúng con. Thực ra cái này hai bên nó khác nhau. Khi ngồi xem kinh, xem sách, nhiếp tâm thì nhiếp tâm ở trong kinh sách, chứ nhiếp tâm riêng đâu có được. Nếu nhiếp tâm mà không nghĩ tới lời kinh, không thấy những chữ trong sách, thì nhiếp tâm đó thì coi kinh với sách làm gì, phải không? Cho nên khi xem kinh, xem sách thì nhiếp tâm trong lời dạy của kinh sách, chứ không có thêm cái gì khác. Như vậy thì nhiếp tâm trong cái kinh sách á, thì lúc đó tuy nhiếp tâm mà nhiếp tâm trong cái động, hết câu này qua câu kia, hết bài này tới bài nọ, tức là nó luôn luôn chuyển động. Còn ngồi thiền hoặc đếm hơi thở, hoặc theo hơi thở là chú ý dừng cái động của nội tâm. Thành ra hai cái dụng công, cái bên kia thì nó nhẹ, tạm được, tốt, chứ chưa phải bằng cái ngồi thiền, xả bỏ hết vọng niệm thì cái đó tốt hơn. Như vậy là xong. Như vậy thì hôm nay xin báo cho quý Phật tử biết, tháng sau ngài giảng ở tại đây là ngày 25 tháng 7 dương lịch, nhằm ngày 13 tháng 6 âm lịch. Như vậy thì kỳ sau giảng sách thì Thiền Sư Việt Nam, để cho quý Phật tử hiểu, chuẩn bị chừng đó tới nghe cho có sách vở. Vậy tất cả quý chắp tay, quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.